This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống. Đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio để thông gửi cho khán giả nếu có gọi thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Đó là số điện thoại để gọi vô tham gia với chương trình nếu có thắc mắc gì về luật pháp, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là theo dõi qua điện tố 213-493-0128, 213-493-0128 để nghe chương trình, hay là theo dõi qua internet là daisaigon.com. Dĩ nhiên cũng vẫn theo dõi được tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua AM 900 ở Houston và chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas, cũng lên chương trình mỗi thứ tư từ 4 giờ 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại trong giờ lát. Số điện thoại của chương trình là 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM và cũng on air 1600 AM ở Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay qua điện thoại gọi vô để nghe chương trình là 213-493-0128, 213-493-0128. Số điện thoại để gọi vô nếu quý vị có thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời ạ.
Dạ anh ơi, cho hỏi thăm mà mẹ của em có thẻ xanh không có quốc tịch đó, đi qua bên Úc du lịch được không vậy anh?
Dạ thưa, chương trình của về nhập tịch với immigration đó, để và về những giấy tờ du lịch đó, là một người luật sư khác. Tom chỉ trả lời tất cả những luật pháp trong tiểu bang Texas thôi. Ngoài ra là Thông không, tại có một người khác làm chuyên môn về immigration nên Thông dám trả lời những câu đó. Theo mình biết đó là nếu mà có giấy tờ thì xin cái visa hay là re-entry permit thì có thể đi từ nước này qua nước khác cũng được. Miễn sao mình có xin cái re-entry permit để trở lại cái nước mà chỗ mình đang sống thôi, là mình gọi là permanent resident đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống. Trong những tuần trước có một số thính giả gọi vô thắc mắc gì về di chúc. Một cái câu hỏi mà rất nhiều thính giả có thể không hiểu rõ về luật hay nghe một người khác khuyên mà không chính xác, đó là nếu tôi qua đời, tôi không để lại cái di chúc mà cái will, thì tài sản của tôi chính phủ sẽ tịch thu. cái đó không hoàn toàn đúng và cũng không sai. Chính phủ ở Mỹ và chính phủ ở tiểu bang Texas không có tịch thu tài sản của ai hết, chỉ trừ nếu thiếu thuế hay là đã bị thưa kiện rồi chính phủ đang siết tài sản của mình có một lý do gì đó. Thì Thông khuyên lúc nào mình cũng phải nên có một cái di chúc để mình để lại tài sản theo ý mình muốn. Nhưng mà mình không có cái di chúc, không chắc chắn là mình sẽ mất hết tài sản cho chính phủ. Để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả giao tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ, xin, hồi nãy có cái cô của hỏi về cái mẹ cổ muốn đi Úc, luật sư.
Dạ.
Dạ, tự vì ở nhà em có người đi đó cho nên em muốn chỉ cổ được không, luật sư?
Dạ, mời chị giúp em bước kiến.
Bởi vì vừa rồi ông xã em có đi đó, thì lúc mà đợt trước em xin đi thì bên này nộp hồ sơ thì nó rắc rối lắm. Kêu cổ là cái người, nếu mà có người ở bên Úc á, con cái hoặc chị em gì đó thì làm giấy bảo lãnh từ bên đó, nộp hồ sơ bên đó, đóng tiền bên đó hết, rồi nó cấp visa bên đó, là bên này mình cho biết xong rồi mình chỉ mua vé máy bay từ bên này đi qua và tới sân bay đó là nó có đầy đủ giấy tờ hết.
Ok. Đi được. Dạ vâng. Dạ, có cần gì nữa mà chỉ cái người nộp ở bên Úc thôi phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Cái người mà ở bên Úc đó nộp cái hồ sơ của cái người bên này nè.
Dạ.
Chị gửi giấy tờ, cái thẻ xanh đồ đầy đủ đi qua bên Úc á. Rồi cái người con bên Úc hoặc là người nhà bên Úc á, nộp hồ sơ bên lãnh sự quán bên Úc luôn.
Ok.
Và đóng tiền bên đó luôn, đi rất là dễ, thực sự.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Hy vọng chị nãy có gọi đó, vẫn còn nghe đài, và đó là ý kiến của một người đã có kinh nghiệm rồi. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả giao tiếp, xin tên. Hello.
Alo, dạ chào luật sư Tom. Tôi có câu hỏi này, nó cũng hơi rắc rối chút xíu, mà tôi nói tôi sẽ trình tự. Ví dụ như là cái người này là hai anh em ruột đứng tên chung một căn nhà.
Dạ.
Dạ. Rồi thì trong cái quá trình, tức là họ có một người em gái ủy quyền cho người anh muốn làm gì làm, tức là có giấy ủy quyền, giấy tờ đàng hoàng. Thì trong cái quá trình đó thì người anh có mượn vay tiền ngân hàng một số tiền, thì chỉ khi là phải cầm, giống như một hình thức là cầm cái căn nhà. Thì tự nhiên sau khi mà sau một thời gian trả hết nợ xong, thì cái giấy chủ quyền của cái căn nhà đó đó, thì khi mà làm giấy như vậy, không, đầu tiên là chỉ có một người em gái đứng tên thôi, nhưng mà trong cái quá trình mà làm giấy tờ đó, thì ở nhà băng nó làm sao không biết, và giấy tờ thì khi dứt nợ rồi thì là hai người cùng đứng tên, tức là tên người em và tên người anh. Rồi, nhưng mà trong cái quá trình đó thì cái người anh có cái sự tranh chấp với một cái người ta bị xu, cái người anh nó bị xu, bị người ta thua, giống như tranh chấp để ra tòa đền bù này nọ. Phiên tòa chưa diễn ra, nhưng mà người anh đó thì, tức là bán cái căn nhà đó, chứ không phải bán nữa mà là ra cái chỗ mà làm giấy tờ nhà đó để trả lại cái căn nhà đó cho người em hợp thức hóa, tức là sau khi xóa dứt nợ rồi, bây giờ trước khi đó, họ muốn đưa cái tên trở lại cho người em, họ không có vay mượn người em nữa, cũng như là hoàn về cố chủ. Thì nếu trường hợp chẳng may cái phiên tòa đang xử mà thua, người anh phải đền một số tiền gì đó cho cái người thua đi, thì như vậy có phạm luật không, thưa luật sư?
Dạ thưa, không có gì phạm luật hết. Cái tóm tắt lại đó là tương tự như vậy, mình đang bị thưa rồi, đối với cặp mắt cái khía cạnh của cái người chủ nợ đó, người mà đang thưa mình đó, là tại sao ông này ông chuyển hết tài sản, tôi sẽ thưa luôn người em, phải không ạ? Đó là cái câu hỏi của bà, phải không ạ? Thì như vậy, khi mà hai người đang thưa kiện thì luật ở đây bảo vệ cho hai bên hết, tức là chưa có ai thắng hết. Nếu mà chưa có ai thắng thì chưa có ai có quyền nói là bên kia gian lận. Mà tại vì nếu mà đang thư kiện mà tòa cấm không cho ổng sang tài sản, sang cái nhà này cho người em, thì cái đó lại là coi như tòa đã ngã về bên kia, đã bảo vệ bên kia rồi. Bởi vì tòa sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện đó. Cái case đang thưa nhau, ông A với ông B đang thưa thì thưa. Em của ông B muốn mua nhà lại của ông B, cái đó chuyện của hai người. Đó. Nếu mà về sau này nó xui là ông B ổng thua, ông A ông sẽ thưa là tại sao tôi đang thưa ông chuyển hết tài sản. Nước này là nước tự do, tôi muốn mua bán, tôi muốn làm gì làm. Chẳng lẽ ông đang thưa tôi, cái giờ tôi không được mua nhà, bán xe, không được chuyển tài sản, nhớ cái đó chuyện tôi sống mỗi ngày đều làm được hết. Đó. Chỉ trừ, nếu mà ông A đó, ông mà thắng kiện đó, ông có đầy đủ bằng chứng là ông này ông biết ông gần thua rồi nên ông chuyển tài sản để giấu tài sản thì ông có thể thưa người em gái. Thì cái case đó là cái case số 2, cái case đó nó còn khó hơn nữa. Và tại vì cái người ông A đó, ông sẽ thưa người em gái mà người em gái không dính líu gì ổng, mà không có liên hệ với ổng, mà không có một cái gì mà làm lỗi gì với ổng hết, thì làm sao ông thưa người em gái được. Ông chỉ thưa cái ông B thôi, tức là người anh đó, mà chuyển tài sản cho người em đó. Thì trả lời tóm tắt là không có vi phạm luật gì hết. Nhưng nếu ông A, ông chủ nợ đó, ông đang thưa đó, ông có đầy đủ bằng chứng là mấy người này giấu tài sản, thì có thể ông thắng cái case thứ nhì, chứ không dính líu gì case thứ nhất đó. Case thứ nhất ông đã thắng rồi. Bây giờ ông đi lấy tài sản, để ông siết, ông đi tìm tài sản để ông lấy. Thì không còn tài sản hết. Thì ông phải có đầy đủ bằng chứng là mấy người này chuyển tài sản để trốn ông. Thì cái case đó, kinh nghiệm của Tom đó, là rất là khó. Đó, tại vì ở đây là nước tự do, mình muốn chuyển tài sản làm sao mình chuyển, mình muốn bán tài sản sao mình bán. Sau khi mình thua rồi, lúc đó mình chuyển tài sản thì dễ bị nghi ngờ hơn, nhưng mà không chắc chắn là cái đó là gian lận. Tại vì mỗi một ngày ở đây mọi người mua cả trăm ngàn, cả triệu cái nhà, một cả bao nhiêu triệu cái miếng, cái xe cộ, tài sản chuyển đi qua lại hoài, mà bây giờ nếu mà đang thưa mà cấm không cho người ta chuyển thì cái đó nó làm ngưng lại hết tất cả kinh tế của nước Mỹ, tại vì người ta thưa kiện, thì cái đó không phải là trong luật ở đây hoàn toàn bảo vệ cho sự tự do của mình mua bán sao cũng được hết. Ok, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ chào luật sư.
Dạ chào mời.
Luật sư ơi, cho hỏi đó, tôi có cái nhà cũ đó luật sư.
Dạ.
Rồi tôi sửa cái bếp đó, bây giờ lúc trước tôi sửa cái bếp mà tôi không có xin phép, bây giờ tôi bán cái nhà đó rồi, người ta có giống như cái chủ cũ nó ở, nó ví dụ nó có bị trường hợp gì, cái vụ cái bếp thì sao, rồi người ta có thưa mình không luật sư?
Dạ thưa, cái đó có mà cũng không, mà cũng rất là khó mà thưa. Nhà này là nhà cũ rồi mà bà không phải là người xây nhà, phải không? Bà không phải là cái hãng xây nhà đúng không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, bà chỉ là cái người mua nhà rồi sống đó sửa bếp lại. Dạ, cho Tom cúp để Tom trả lời on air nha. Ok, thì khi mà mình mua nhà mới của một cái builder là người chuyên môn kinh nghiệm, chuyên môn về xây nhà để bán cho mình, thì người đó có một cái trách nhiệm cao hơn là một người thường. Bây giờ theo câu hỏi của bà là cái nhà này nhà cũ rồi, bà sống đó một thời gian, bếp hư, bà sửa bếp, phải không ạ? Rồi sau đây bà bán cái nhà này đi. Trong khi mà mình bán nhà đó, 95% tất cả những cái hợp đồng giữa người bán và người mua cho những cái nhà cũ tức là mình ở đó ít nhất 1-2 tháng rồi, phải không ạ? Đều có ghi rõ ràng, có đâu mua đó. As is, chúng tôi sẽ không bảo đảm, không sửa gì hết. Và trách nhiệm của người mua nên mướn người inspector để vô coi rõ ràng tất cả những thắc mắc gì của người này. Và người mua cũng phải có trách nhiệm là xét kỹ coi nhà này là nhà mình muốn, nhà này mình thích và cái nhà này an toàn cho mình sống. Tại vì sau khi closing, sau khi cái ngày trao tiền ký giấy tờ, người bán không còn trách nhiệm gì nữa hết. Chỉ trừ nếu người bán có hứa một cái gì. Thí dụ, người bán nói, ok, ngày mai làm closing, ngày mốt tôi sẽ trở lại, tôi sơn nhà hay là tôi sẽ thay nóc nhà. Nếu mà người đó có ghi rõ ràng là tôi sẽ làm những cái đó, thì trách nhiệm người đó đã ghi vào trong giấy tờ rồi và hứa là sẽ làm như vậy, thì người đó phải làm. Ngoài ra đó, khi cái closing, tức là cái ngày mà đi sang tên, đưa chìa khóa nhà, nhà có đâu, mình mua, mình phải chịu trách nhiệm như vậy. Đó. Bởi vậy, lúc nào Tom cũng khuyên là, ok, chiều nay mình đi ký giấy tờ để sang tên nhà, sáng hôm nay người thân chủ nên hẹn với người bán, cho tôi tới nhà tôi coi một tí được không? Đưa chìa khóa, sau khi đó, đưa hết chìa khóa đây, tôi bước ra khỏi nhà này, mình sẽ tới hãng Title để mình ký giấy tờ. Tôi không muốn ông bà bước vô nhà này để đồ trong đây hay dọn đồ ra hay làm cái gì nữa hết. Đưa hết chìa khóa đây và ông bà phải hứa cho tôi như vậy. Đó. Tom có những người khách người ta làm những cái chuyện mà, những cái việc mà còn chắc chắn hơn nữa. Làm sao? Tôi sẽ khóa cửa lại hết, đưa tôi chìa khóa và tôi dán băng keo lên mấy cửa này. Tí tôi trở lại, sau khi tôi trao tiền mà băng keo này bị xé ra hay bị rách đi, đó là tôi biết có người vô rồi, thì tôi sẽ không, tôi lúc đó tôi sẽ yêu cầu hãng tha đâu ngừng mọi chuyện lại hết. Khi mà ông bà bước ra khỏi nhà, đưa tôi chìa khóa, tôi với ông bà đi tới hãng tha đâu, tôi sẽ có mang cashier check đưa cho hãng tha đâu trả tiền và nhà băng sẽ chuyển tiền vô cho ông bà. Ông bà đưa hết chìa khóa đây, tôi là chủ của nhà này từ đây trở đi. Đó, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Thường thường là như vậy. Đó, bởi vậy người bán cũng phải chịu trách nhiệm. Tất cả từ cái ngày closing trở đi, trở về, ngược lại. Nhưng tới cái ngày closing rồi là người mua chịu trách nhiệm hết. Thí dụ bây giờ đặt cọc tiền rồi, sắp sửa tới ngày closing, xui hôm đó nhà bị cháy hay bị bể ống nước. Thì chưa tới ngày closing, chưa có bán, chưa trao tiền, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm để sửa cái nhà đó lại. Bảo hiểm của người đó lo, chứ không phải bảo hiểm của người mua. Mình không có thể nói, ô ngày mai tôi sẽ bán cho bà. Nhưng mà xui quá, tôi dọn ra cách đây một tuần rồi, giờ bữa nay bị cháy hay là bị bể ống nước mà tôi cancel bảo hiểm của tôi rồi, giờ không ai đền, thôi bà mua ở nhà cháy đi. Người mua không bắt buộc phải làm gì hết, tại chưa tới ngày closing, chưa trao tiền, chưa xong chuyện. Cảm ơn bà. Dạ, thưa mời xin dẫn nhà kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ, chào luật sư, tôi tên là Cẩm đó.
Dạ,
tôi muốn hỏi luật sư cũng liên quan tới cái vấn đề mà tôi có cái nhà nhưng mà tự tôi build cái bếp riêng ra phía sau thêm đó. Rồi mai mốt ví dụ như tôi bán nhà rồi tôi build ở đằng sau là coi như bếp rồi tủ lạnh rồi nước rồi này kia ra rồi tôi kéo ra đằng sau hết. Mai mốt tôi bán nhà tôi có bị trục trặc gì không nhỉ?
Cho thăm hỏi là bà cái nhà này nằm ở khu nào, khu mới hay khu cũ á?
Dạ khu cũ ạ.
Okay.
À, khu mới cũng khoảng chừng nó cũ thì chắc cũng khoảng 8 tới 10 năm đó không?
Ok. Lúc mà mình xây ra dĩ nhiên cái cách bà hỏi là thông nghĩ là không có xin permit, không có mướn người
dạ,
nào.
Dạ dạ không có, tại vì thấy người hàng xóm người ta làm đẹp rồi kêu cái người thợ đó qua làm thôi.
Dạ.
Bây giờ tại vì hồi nãy có bà đó bà hỏi đó.
Dạ.
Thành ra tôi muốn hỏi luật sư sau này có gì rắc rối không vậy mà.
Dạ, cho Tom trả lời tổng quát và không có hỏi thêm những câu chi tiết với bà, tại vì mình sẽ trong cái trả lời mình sẽ nói về những cái chi tiết luôn. Ok. Xây ra cái bếp nó có nhiều loại bếp lắm. Không ạ. Mình xây cái bếp là bây giờ mình mở cửa mình ra mình nấu ăn ngoài đó luôn. Giống như cái bếp trong nhà mình, rồi mình xây cái tường ra luôn. Đó, rồi mình kéo luôn ống máy lạnh ra đó. Thành ra cái bếp đó nó thành ra như là ở trong nhà của mình. Thì mình không có xin permit. Thì Fire Marshal và City Inspector có thể có vấn đề với mình. Là tại sao? Nhà này máy lạnh không có đủ. Tại vì bây giờ cái bếp này nó nóng hơn, nó bự hơn và cộng thêm bao nhiêu square feet nữa. Thứ nhất. Thứ nhì là khi mà gắn thêm điện, thêm ga, thí dụ hay là thêm nước cho chỗ rửa chén thì có mướn thợ có bằng hay không. Đó. Và bây giờ cái nhà này một cái quan trọng nữa là mỗi khu nhà và mỗi một cái miếng đất đều chính phủ đã cho cái permit là cho giấy tờ xây bao nhiêu square feet thôi. Nếu mà rộng hơn thì phải xin. Mà nếu mình không xin thì đó là lỗi của mình. Có thể bị phạt, có thể họ bắt phải gỡ tường ra và để làm lại hay là họ bắt phải vẽ lại là phân xin cái permit. Họ chính phủ có thể không bắt buộc mình phải đập nguyên khu ra, nguyên cái chỗ đó để bỏ đi. Không. Nếu mà hợp lý thì họ sẽ cho để lại. Chỉ đóng tiền để mua permit và có thể đóng tiền phạt thôi. Ok. Cái loại bếp thứ nhì là Tom thấy rất nhiều nhà Việt Nam và giờ rất nhiều nhà Mỹ cũng làm. Đó là họ là gọi là cái outdoor kitchen, là cái chỗ mà để nướng thịt, cái chỗ để làm picnic ở đằng sau. Thì đó là cái bếp mà chạy ống ga ra ngoài. Rồi những cái bếp đó là bếp gọi là bếp ở ngoài để nấu ăn trong những buổi hè hay là buổi tiệc gì ở ngoài. Thì cái bếp nó gọi là outdoor kitchen thì cái đó nó không dính líu gì với lại xin permit đó. Chỉ trừ nếu mình chạy ga ra thì phải có người. Đó thì phải có người chuyên môn và có bằng về plumbing để chạy ống ga để không bị xì ga ra nguy hiểm cho mọi người. Đó. Còn nước thì phải có plumber. Đó. Nếu mà cái đó là cái outdoor kitchen. Đó. Thí dụ. Như nhà của Tom, thì khi mình sửa, thì mình nói cái ông làm ống nước, chạy ống ga cho tôi. Có một cái đầu này ra đây, để tôi có đầu bật ga lên, tôi sẽ cắm cái đồ nướng crawfish, những cái đồ nướng thịt của tôi ở ngoài, thì tôi mua cái đó ở ngoài chợ, tôi về tôi đẩy tới, tôi cắm cụp vô, rồi tôi nướng thôi. Cái đó không cần permit, tại cái đó nó gọi là đồ ở ngoài, outdoor kitchen rồi. Đó. Bởi vậy, tùy theo cái loại bếp nào mình xây nữa. Đó. Cái lý do Tom hỏi là ở khu cũ hay khu mới là có những khu họ không cần biết hiệp hội chủ nhà chung quanh đó. Có những khu đó, mình làm gì đó, thành phố cho, nhưng cũng phải xin họ luôn. Là những khu mà gọi là có deed restriction. Đó. Thì tùy theo mình phải xin giấy phép của thành phố, xin giấy phép của khu đó, và đôi khi xin giấy phép của structural engineer của thành phố, và trong, nếu mà ở ngoài thành phố là trong county, là tùy theo cái outdoor kitchen của mình thôi. Dạ, so Tom trả lời nó dài như vậy, nhưng mà mình phải, Tom muốn trả lời rõ đó, là tại vì hồi đó thì Việt Nam mình làm nhiều, nhưng mà bây giờ những người không phải Việt Nam cũng xây những cái đó ở ngoài, tại người ta thích nấu ăn, nướng thịt, làm đồ ở ngoài, và có người ta làm rất là đẹp. Không có cần phải xin permit, là nó không dính líu vô nhà, nó là một cái chòi riêng ở ngoài. Thì chỉ chạy ống nước, chạy dây đó, thì chỉ cần có những người licensed plumber làm vậy thôi. Nếu mà mình xây lên mà có cái nóc, mà cái nóc đó mà phải chịu một cái số, một cái nặng như là gỗ với lại cái trần nhà trên đó, gọi là load bearing đó, là phải giữ có một gì nặng ở trên đó như cái nóc nhà, thì mình phải xin permit, là họ sợ quá nặng mình làm không đúng thì sẽ bị sập xuống, thì nguy hiểm cho những người tới nhà mình. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời tiếng nhận nhà kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, chào luật sư Phương.
Dạ, chào mời.
Em tên Tài nè. Dạ. Yeah. Luật sư Phương cho em hỏi vấn đề cũng patio nãy nè. Giờ em có patio mà em build lên, cách nào mà ở city nó tính thuế hay luật sư hả? Coi như là em build cái dách lên, dách lên rồi em làm cái bếp đó, không có dẫn ga dẫn gì hết. Em xài cái bình ga rồi đường nước. Nó có tính thuế không hả luật sư hả?
Dạ thưa, trả lời tóm tắt là có. Không phải tính thuế tại vì anh xây cái bếp hay cái gì. Không chỉ tại vì anh xây cái bếp không. Nhưng mà nó tính thuế là giá trị của nhà nó lên tí. Đó.
Tại sao nó tính thuế? Coi như mình build lên, mình bích hết là che nắng che mưa là nó tính thuế hay sao hả luật sư?
Dạ. Nó không cần biết là mình bích hay không bích. Nó chỉ cần biết là bây giờ cái miếng đất của anh, tại vì quận tính thuế theo trị giá của miếng đất. Nếu mà giờ anh xây thêm một cái phần nào không dính vô nhà đi, chỉ là một cái chòi rất là đẹp, lát xi măng, lát gạch, rồi gắn quạt, gắn đèn đồ. Bây giờ cái nhà của anh trị giá thêm, anh bỏ vô thêm 10.000 nữa đi. Bây giờ cái nhà của anh trị giá thêm 10.000 nữa, thì nó đánh thuế anh. Bây giờ nhà không còn 100.000 như hồi đó nữa, bây giờ 110.000, tại vì anh có thêm cái chòi này. Đó, họ chỉ đánh thuế thôi, tại vì giá trị của cái nhà này, cái miếng đất của anh nó cao hơn rồi.
Hello.
Dạ. Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.